Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ tư ngày 6 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em trong quý 2.
Hà Nội chuẩn bị kích hoạt học trực tiếp với hệ mầm non.
Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Trung Quốc phong tỏa thành phố Thượng Hải sau khi chiến dịch xét nghiệm trên 25 triệu cư dân tại đây.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn số 2090 yêu cầu Bộ Y tế thực hiện các công việc cần thiết theo quy định để có vaccine nhanh nhất có thể. Trên cơ sở đó hoàn thành việc tiêm cho trẻ em trong quý 2 để đầu quý 3 trẻ em được đến trường học hè và cuối quý 3 năm 2022 trẻ em đến trường vào năm học mới tập trung an toàn và hiệu quả. Để chuẩn bị cho công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, hiện nay các địa phương đang rà soát chuẩn bị nhân lực vật tư, sẵn sàng cho công tác tiêm chủng được bảo đảm an toàn, hiệu quả nhất.
Chính phủ đã ban hành nghị quyết về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025. Nghị quyết nêu rõ, để tiếp tục giảm tai nạn giao thông, phấn đấu giảm số thương vong do tai nạn giao thông mỗi năm từ 5% đến 10%, hướng tới năm 2030, giảm ít nhất 50% số người bị chết, bị thương do tai nạn giao thông đường bộ so với năm 2020. Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, đẩy mạnh triển khai các đề án, dự án về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông.
Sau hơn 3 năm triển khai quyết định của Thủ tướng phê duyệt đề án xử lý các tồn tại yếu kém của một số dự án doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương, Ban chỉ đạo các tồn tại yếu kém của các dự án này đã thống nhất đưa 5 dự án ra khỏi danh sách, 12 dự án chậm tiến độ kém hiệu quả. Việc đưa 5 dự án ra khỏi danh sách đen, 12 dự án chậm tiến độ kém hiệu quả là kết quả có được từ nhiều nỗ lực quyết tâm của Chính phủ, các bộ ngành, doanh nghiệp liên quan trong việc tháo gỡ khó khăn về cơ chế tài chính.
Ngày hôm nay, 6 tháng 4, học sinh lớp 1 đến lớp 6 tại Hà Nội sẽ chính thức quay trở lại trường học trực tiếp sau nhiều tháng phải nghỉ dịch ở nhà. Sau khi học sinh khối tiểu học lớp 6 đi học, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ cho lấy ý kiến phụ huynh làm căn cứ để có phương án đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố cho trẻ mầm non đi học trở lại. Đồng thời, Sở này cũng đề nghị hệ thống mầm non quận, huyện, thị xã cũng sẵn sàng kích hoạt điều kiện, quy trình để chuẩn bị cho trẻ mầm non đi học trở lại trong thời gian tới.
Trong báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tiến độ triển khai hệ thống thu phí đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng ETC, Bộ Giao thông Vận tải cho biết sẽ tiếp tục đôn đốc chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ, tiếp tục đẩy mạnh công tác gián thẻ. Phấn đấu trong năm 2022, số lượng phương tiện gián thẻ đạt từ 80 đến 90%.
Bộ Công Thương cho biết, dù tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, chi phí vận chuyển tăng cao, ảnh hưởng bởi căng thẳng, xung đột chính trị giữa Nga và Ukraine, nhưng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam trong quý 1 năm 2022 vẫn ghi nhận mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước, ước đạt 176,35 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,37% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 88,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,9%, nhập khẩu hàng hóa đạt 87,77 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,9%.
Sau 2 tháng triển khai nghị định số 15 của Chính phủ về giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng, nhiều loại hàng hóa dịch vụ từ 10% xuống còn 8%, một số doanh nghiệp phản ánh gặp khó khăn trong việc xuất hóa đơn cho các mức thuế VAT khác nhau. Để tháo gỡ khó khăn này, Bộ Tài chính đã đề xuất cho các cơ sở kinh doanh được lập hóa đơn chung cho hàng hóa dịch vụ được giảm thuế, cũng như không giảm thuế giá trị gia tăng. Bộ Tài chính cũng đề xuất xử lý hồi tố cho các trường hợp không lập hóa đơn riêng từ ngày 1 tháng 2 đối với hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức đơn vị liên quan, khởi tố bắt tạm giam 7 bị can. Các bị can bị khởi tố gồm Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông. 5 bị can còn lại thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh gồm Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc, Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc, Trần Hồng Sơn, Phó Tổng Giám đốc, Lê Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc, Phùng Thế Tính, Nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính Kế toán.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Trịnh Thị Thúy Nga vì liên quan đến vụ Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết thao túng giá chứng khoán. Thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, bà Trịnh Thị Thúy Nga là Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán BOS. Bà Nga cũng là em gái ruột ông Quyết. Bà Trịnh Thị Thúy Nga bị điều tra về tội thao túng thị trường chứng khoán. Quyết định này đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Chính quyền Trung Quốc đã phong tỏa thành phố Thượng Hải với trên 25 triệu dân sau cuộc kiểm tra trên toàn thành phố này. Cụ thể, chiến dịch xét nghiệm COVID-19 trên toàn thành phố Thượng Hải vào ngày 5 tháng 4 đã cho thấy số trường hợp COVID-19 mới tăng lên hơn 13.000 ca. Việc phong tỏa hiện đã được thực hiện trên toàn bộ thành phố này sau khi các hạn chế ở các quận phía Tây Thượng Hải được gia hạn cho đến khi có thông báo mới.
Sau 2 năm tạm dừng do đại dịch COVID-19, tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí về đêm ở Singapore sẽ được phép hoàn toàn mở cửa trở lại từ ngày 19 tháng 4. Các quán bar, quán rượu, cơ sở karaoke, vũ trường và hộp đêm tại Singapore sẽ được mở lại nhưng phải áp dụng các biện pháp quản lý an toàn phòng dịch chung. Những sự kiện dưới 1.000 người tham gia sẽ không bị giới hạn về công suất. Tuy nhiên, đối với những sự kiện hơn 1.000 người, công suất được giới hạn là 75%.
Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Nga không bác khả năng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, song khẳng định cuộc gặp chỉ có thể diễn ra một khi hai bên thống nhất một văn kiện. Phản ứng trước quyết định của một số nước châu Âu trục xuất các nhà ngoại giao Nga, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết đây là một động thái thiển cận.
Theo báo cáo của Tổ chức Di cư Quốc tế IOM thuộc Liên Hợp Quốc, đã có hơn 7,1 triệu người đã phải sơ tán trong lãnh thổ Ukraine bởi cuộc xung đột ở nước này. Ngoài 7,1 triệu người sơ tán nội địa, IOM ước tính 2,9 triệu người khác ở Ukraine đang cân nhắc việc đi sơ tán. Trong số những người chưa đi sơ tán, 16% cho biết họ cảm thấy việc đi sơ tán là không an toàn, 6% không muốn rời bỏ các thành viên khác trong gia đình, 3% không biết sẽ đến đâu và 1% cho biết không thể rời nhà bởi có vấn đề về sức khỏe.
Israel đã bắt đầu triển khai chương trình tiêm vaccine phòng bại liệt sau khi phát hiện ca bệnh đầu tiên trong hơn 3 thập kỷ. Israel bắt đầu tiêm vaccine phòng bại liệt năm 1957 và ghi nhận ca bệnh cuối cùng trước đây vào năm 1988. Tuy nhiên, kể từ tháng 3 vừa qua, một bé gái được chẩn đoán mắc bệnh bại liệt và ít nhất 6 ca không triệu chứng khác được phát hiện tại khu vực Jerusalem. Tất cả các trường hợp này đều chưa tiêm vaccine phòng bại liệt. Một quan chức Bộ Y tế Israel nhấn mạnh, điều này rất nghiêm trọng, hiện số ca bệnh đang được phát hiện là ít. Tuy nhiên, đây là phần nổi của một núi băng trôi.
Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ trở lại Nhà Trắng để tham dự sự kiện kỷ niệm thành công của đạo luật chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền ACA được ban hành dưới thời của ông và được chính quyền Tổng thống đương nhiệm Joe Biden kế thừa. Đây là lần đầu tiên vị Tổng thống thứ 44 của Mỹ quay lại Nhà Trắng kể từ khi ông rời nhiệm sở vào năm 2017. ACA được ông Obama ký ban hành vào năm 2010 khi đương nhiệm. Đạo luật này từng bị hủy bỏ dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump, nhưng đã được Tổng thống Biden ký sắc lệnh khôi phục ngay sau khi ông lên nắm quyền. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Sáng ngày hôm nay mùng 6 tháng 4, ban tổ chức SEA Games 31 sẽ tổ chức bốc thăm chia bảng, xếp lịch thi đấu môn bóng đá nam nữ và futsal nam nữ. Đối với môn bóng đá nam, ban tổ chức sẽ tiến hành phân loại hạt giống cho 10 đội tham dự dựa trên thành tích cao nhất của các đội tuyển trong hai kỳ SEA Games gần nhất. Theo đó, nhóm 1 gồm Việt Nam và Thái Lan, nhóm 2 gồm Indonesia và nhóm 3 gồm Myanmar và Campuchia, nhóm 4 gồm Philippines và Singapore, nhóm 5 gồm Lào và Timor-Leste. 10 đội được bốc thăm vào hai bảng A và B.
Mới đây, huấn luyện viên Park Hang-seo đã công bố danh sách các cầu thủ U23 Việt Nam dự SEA Games 31, nhưng chưa tiết lộ 3 cầu thủ quá tuổi tham dự cùng. Theo bản danh sách được huấn luyện viên Park Hang-seo công bố, sẽ có 3 thủ môn được triệu tập chuẩn bị cho SEA Games 31 với những cái tên cụ thể là Nguyễn Văn Toản, Quan Văn Chuẩn và Trịnh Xuân Hoàng. Trong khi đó, các hậu vệ là 12 cầu thủ, tiền vệ gồm 6 người với những cái tên đã được biết như Dụ Quang Nho, Huỳnh Công Đến hay Lý Công Hoàng Anh. Tiền đạo là những cái tên nổi bật như Võ Nguyên Hoàng, Hồ Thanh Minh hay Mai Xuân Quyết.
Theo tờ Tennis World USA, sau khi Miami mở rộng 2022 kết thúc, Roger Federer sẽ từ vị trí 26 thế giới tụt xuống vị trí 44 trên bảng xếp hạng ATP. Đây là lần đầu tiên sau gần 22 năm kể từ năm 2000, Tấu Tốc Hành mới lại có thứ hạng thấp đến như vậy kể từ khi anh bắt đầu chơi tennis chuyên nghiệp từ mùa giải 1998. Tuy nhiên, thông tin tích cực là Federer đã trở lại tập luyện khi hôm 19 tháng 3 vừa qua, anh đã đăng tải trên trang Instagram cá nhân đoạn video clip ngắn khi tung ra những cú thuận tay khá uy lực trong phòng tập trên sân mặt cứng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết. Không biết thời tiết trên cả nước ngày hôm nay sẽ như thế nào, thưa chị Hoàng Trang?
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả. Trong ngày hôm nay, do không khí lạnh tiếp tục tăng cường yếu xuống nước ta, chủ yếu nó tiếp tục duy trì trạng thái khô hanh cho Bắc Bộ. Toàn vùng trong ngày hôm nay tiếp tục có nắng từ sớm nên nhiệt độ ngày sẽ tăng khá nhanh. Đến 10 giờ sáng, cảm giác rét sẽ không còn nữa khi nhiệt độ tăng lên ngưỡng 23-24 độ. Và với đà tăng nhiệt độ trung bình khoảng 2 độ một giờ thì mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ duy trì trong khoảng từ 26-28 độ. Với miền Trung, thời tiết có sự phân hóa, nửa phía Bắc của đèo Hải Vân, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế cơ bản là hết mưa. Trong đó, vùng từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và khu vực phía Bắc của tỉnh Quảng Bình còn có nắng nhẹ, nên nhiệt độ ngày cao từ 25-27 độ. Vùng phía Nam tỉnh Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế trời không mưa nhưng mây vẫn còn nhiều và nhiệt độ ngày thấp, dao động từ 23-25 độ. Trong khi đó, ở các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định trong ngày hôm nay vẫn chịu tác động của nhiễu gió đông nên có lúc có mưa, dù lượng không còn lớn nhưng nó cũng kìm không cho nhiệt độ ngày tăng cao, phổ biến từ 25-27 độ. Còn các tỉnh thành phố từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận, trời ít mưa, trưa chiều lại có nắng nên nhiệt độ dao động từ 28-31 độ. Trong chiều và tối nay ở khu vực phía Nam và Tây Nguyên, các tỉnh Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông khoảng trên 1/2 diện tích khu vực, trong đó các tỉnh phía Tây của Nam Bộ như là Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang sẽ là những vùng có mưa dông mạnh, nguy cơ cao xảy ra dông sét và gió giật mạnh. Nhưng đó là diễn biến thời tiết trong khoảng chiều và tối, còn trong ngày, cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng, nên nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên tăng lên ngưỡng 27-30 độ, còn ở khu vực Nam Bộ, nhiệt độ cao hơn, dao động từ 31-34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả, vững vàng và an toàn trong đại dịch. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.